Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 24 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ.
Thị trường cây hoa Tết Nhâm Dần 2022 bắt đầu nhộn nhịp.
Qua hơn 9 tháng triển khai thí điểm việc thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã thu hút đông người đến khám chữa bệnh sử dụng phương thức thanh toán an toàn chính xác này. Chuyên mục chuyển đổi số trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng ngày 24 tháng 1, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà thờ Đội Cấn, khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915, nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim và nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Tại các nơi đến dâng hương, đoàn đại biểu của thành phố đã kính cẩn dâng hoa dâng hương tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho nền hòa bình, độc lập của dân tộc. Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc của thành phố Thái Nguyên đã luôn đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2021, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhưng cấp ủy chính quyền thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo tăng trưởng ổn định, bền vững. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp giữ được sự tăng trưởng. Thu ngân sách thành phố đạt cao vượt trên 40% so với kế hoạch giao đầu năm. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư được tập trung thực hiện quyết liệt. Các dự án công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Công tác thu hút đầu tư được triển khai tích cực và có hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên. Hệ thống chính trị tiếp tục được xây dựng và củng cố ngày càng vững mạnh. Phát huy những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên quyết tâm đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng văn minh hiện đại. Ngay sau lễ dâng hương, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã thăm tặng quà các đội quản trang tại Nghĩa Trang, Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong, Đại đội 915 và động viên công nhân viên chức người lao động tại đây phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng ngày 23 tháng 1, đoàn đại biểu của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đảng viên huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và hộ nghèo trên địa bàn phường Phan Đình Phùng. Đoàn đã đến thăm tặng quà ông Vũ Thi ở tổ 5, đảng viên 70 năm tuổi Đảng, ông Phạm Cảnh ở tổ 9 là thương binh 21%, ông Dương Văn Hồng tổ 15 là thương binh 41%, bệnh binh 61% và bà Nguyễn Thị Châu, hộ nghèo ở tổ 3 phường Phan Đình Phùng. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống sinh hoạt và gửi lời chúc Tết tới các gia đình đón năm mới Nhâm Dần nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Cảm động trước sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên, đại diện các gia đình đều bày tỏ lời cảm ơn và hứa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương và chung tay xây dựng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh. Được biết từ nhiều năm nay, thành phố Thái Nguyên luôn duy trì tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn mỗi dịp Tết đến xuân về. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, thành phố dự kiến dành trên 8,2 tỷ đồng để thực hiện các chính sách an sinh xã hội nhằm động viên giúp đỡ mọi người dân trên địa bàn đều được đón Tết đầm ấm, vui tươi.
Năm 2021, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có tổng số 1.493 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu đảng. Riêng đợt 7 tháng 11 năm 2021, có 386 đảng viên của đảng bộ được nhận huy hiệu đảng. Hiện nay, các chi đảng bộ cơ sở đã và đang tổ chức lễ trao tặng, truy tặng huy hiệu đảng cho các đảng viên. Tới dự và trao huy hiệu đảng có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên. Trong đợt 7 tháng 11, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 7 đảng viên được nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 3 đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng và 250 đảng viên được nhận huy hiệu 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi đảng. Như vậy, qua 4 đợt trao huy hiệu đảng trong năm 2021, Đảng bộ thành phố có 1.493 đảng viên đã vinh dự được nhận huy hiệu đảng, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ được nhận huy hiệu đảng từ năm 1985 đến nay là trên 26.000 đảng viên. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những đóng góp của mỗi đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát biểu tại các buổi lễ trao tặng huy hiệu đảng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã biểu dương sự đóng góp quý báu của các thế hệ đảng viên cao niên, đảng viên nhiều tuổi đảng của Đảng bộ thành phố, đồng thời mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu đảng với bề dày kinh nghiệm của mình sẽ tiếp tục tham gia đóng góp vào công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương, đơn vị, chung sức xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chiều 22 tháng 1, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trưng Vương tổ chức chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao trên 140 suất quà với tổng giá trị trên 64 triệu đồng cho các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Trong đó có 56 suất quà của thành phố, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường và các tổ chức chính trị xã hội của phường trao tặng. Còn lại 85 suất quà là do các công ty doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn chung tay ủng hộ. Trò chuyện với chúng tôi, bác sĩ Trần Ngọc Hưng, chủ phòng khám mắt Lạc Hồng, tổ 9, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, một trong các nhà hảo tâm tham gia tặng quà tại chương trình ý nghĩa này, cho biết.
Nhân dịp Tết vì người nghèo này, phòng khám chúng tôi có dành ra khoảng gần 40 suất quà dành cho 40 hộ gia đình. Các suất quà bao gồm có các nhu yếu phẩm cơ bản như là gạo, dầu ăn và bánh kẹo phục vụ cho dịp Tết. Ngoài ra có một phần tiền mặt và tổng giá trị của mỗi suất quà là 500.000. Bản thân cá nhân tôi cũng như là toàn bộ nhân viên của phòng khám mắt Lạc Hồng luôn luôn tâm niệm là cho đi để có thể giúp đỡ được đồng bào và mọi người trong cộng đồng. Và tôi cũng hy vọng là những chương trình như thế này sẽ tiếp tục nhân rộng và được duy trì qua hàng năm để hỗ trợ cho cộng đồng có những cái Tết được no đủ và ấm áp.
Thông qua việc tổ chức chương trình đã phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay của cấp ủy chính quyền các cấp và toàn xã hội trong việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho những hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện để các hộ đón Tết Nhâm Dần 2022 đầy đủ, hạnh phúc, đồng thời có thêm động lực để vượt khó vươn lên trong cuộc sống.
Hiện nay, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên có trên 23.300 hội viên, sinh hoạt tại 283 chi hội tại 32 phường xã. Năm 2021, Hội Nông dân thành phố lấy phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo làm trọng tâm. Phong trào này được phát động đến các cấp hội. Đã có 14.900 hội viên nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi bằng trên 64% tổng số hội viên nông dân. Qua bình xét đã có trên 7.400 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hội Nông dân thành phố đã biểu dương cấp giấy chứng nhận nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2021 cho 601 hộ nông dân. Đặc biệt, trong năm 2021, thành phố có 6 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được Ủy ban Nhân dân tỉnh vinh danh. Đó là sản phẩm ổi của Hợp tác xã Linh Nham, xã Linh Sơn, đào cảnh phường Cam Xá, chè tôm nõn của Hợp tác xã chè Hào Đạt, xã Tân Cương, chè móc câu của Hợp tác xã chè Thủy Thuật, xã Phúc Chiều, ngọc xuân trà của Hợp tác xã Hương Vân Trà, phường Đồng Quang, thiên cổ đệ nhất trà của Hợp tác xã chè Trung Du.
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Lập vừa ra mắt mô hình thu gom rác thải tại chi hội phụ nữ số 6. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã công bố quyết định thành lập các thành viên thực hiện mô hình. Nhiệm vụ của các thành viên trong tổ là theo dõi, giám sát, hướng dẫn các hộ dân tham gia mô hình thu gom phân loại rác thải, thực hiện đúng cam kết. Đồng thời, hướng dẫn kêu gọi chị em hội viên phụ nữ và nhân dân cùng nhau thu gom phân loại tập kết rác thải đúng nơi quy định, gắn với việc thực hiện tốt các quy định về xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Bước đầu sẽ có 17 thùng rác được đặt tại các điểm công cộng, rải đều các ngõ chính tại địa bàn trong tổ. Việc thu gom rác thải còn được thực hiện tại tuyến đường mùng 3 tháng 2 và đầu đường thanh niên xung phong. Hiện nay, Hội Phụ nữ phường Tân Lập đã triển khai tại 9 trên 13 chi hội với tổng số tiền trên 202 thùng rác và trên 900 hội viên là thành viên. Hầu hết các chi hội có mô hình đều hoạt động hiệu quả.
Bộ Y tế có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện nay tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại các tỉnh, thành phố trong cả nước đã đạt mức cao. Số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm một mũi đạt 100%, tiêm đủ hai mũi đạt 95,6%, tiêm mũi 3 đạt 18,6%, trẻ từ 12 đến 17 tuổi được tiêm mũi 1 đạt 94,1% và tiêm đủ hai mũi đạt 82,2%. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022 và đảm bảo công tác phòng chống dịch, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai các nội dung theo hướng dẫn. Cụ thể, hướng dẫn người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, gồm 5K, tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly y tế. Nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở, thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại. Thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và xử trí theo quy định. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định, kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp. Trước đó, Bộ Y tế đã có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố về việc chấn chỉnh các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp. Theo đó, Bộ đề nghị các địa phương kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp, kiên quyết không để xảy ra các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Toàn tỉnh hiện duy trì 26 loại mô hình quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, với số lượng gần 4.000 tổ chức quần chúng, bao gồm 31 cụm an ninh khu vực, 1.277 tổ tự quản về an ninh trật tự, 569 tổ an ninh nhân dân, 350 câu lạc bộ phụ nữ, 503 sạch, 187 câu lạc bộ tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, 177 mô hình phòng cháy chữa cháy và trên 1.370 mô hình của các tổ chức quần chúng khác. Thời gian qua, nhiều mô hình tiêu biểu, điển hình nổi bật được nhân rộng đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong đó, số mô hình được đánh giá hoạt động hiệu quả là 31 cụm an ninh khu vực, 18 mô hình camera an ninh, 177 mô hình phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, mô hình điểm cụm an ninh khu vực 3 được Bộ Công an công nhận là mô hình điểm tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên cả nước. Trong năm, quần chúng nhân dân đã kịp thời cung cấp gần 5.000 nguồn tin, trong đó có gần 3.260 tin tố giác giúp lực lượng công an phát hiện, bắt giữ nhiều tội phạm. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù còn ít ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thị trường hoa, cây Tết đã bắt đầu sôi động và hứa hẹn sẽ có nhiều khởi sắc trong bối cảnh dịch COVID-19 đã và đang còn diễn biến phức tạp.
Mặc cho nghi ngại về một mùa hoa Tết sẽ có nhiều biến động vì dịch COVID-19, nhưng cửa hàng Hoa Lan Việt Nguyễn Orchid, một đơn vị có thâm niên kinh doanh hoa Tết, đặc biệt là hoa lan hồ điệp Đà Lạt gần 10 năm qua vẫn quyết tâm kinh doanh hoa. Khác với mọi năm, năm nay cửa hàng đã thuê mặt bằng rộng lớn trên trục đường Hoàng Văn Thụ để bán hoa ngay từ đầu tháng Chạp. Theo chị Nguyễn Thị Việt, chủ cửa hàng, mặc dù dịch COVID-19 kéo dài, nhưng trước đó hơn một tháng đã có rất nhiều khách quen, công ty gọi đặt hoa Tết. Để đáp ứng cho mùa Tết năm nay, cửa hàng đã nhập hơn 1 vạn cành hoa lan hồ điệp từ Đà Lạt để phục vụ thị trường Tết. Dù bán sớm hơn mọi năm, nhưng bình quân mỗi ngày, cửa hàng bán từ 700 đến 900 cành. Vào ngày cuối tuần, số lượng hoa bán ra đạt từ 1.000 đến 1.500 cành. Với số lượng bán ra nhanh, cửa hàng đã lên kế hoạch nhập thêm nhiều đợt hàng nữa để bán Tết. Với mong muốn nhiều người có thể trưng lan hồ điệp trong dịp Tết, nên cửa hàng bán từ một cành trở lên và giữ bình ổn giá để chia sẻ bớt khó khăn với khách hàng. Ngoài bán trực tiếp cho khách đến mua, cửa hàng còn bán với số lượng lớn hàng theo hình thức trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Nói về thị trường hoa Tết năm nay, chị Nguyễn Thị Việt, chủ cửa hàng hoa lan Hồ Điệp Việt Nguyễn Orchid, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Những cái năm gần đây thì mặc dù là do cái dịch bệnh Covid ảnh hưởng, thế nhưng mà công ty chúng tôi cũng đã đánh giá qua thị trường và cũng nhu cầu của người dân có một cái đón Tết sớm ấy. Chính vì thế nên là những năm trước thì chúng tôi bán thì bán muộn, nhưng mà những năm gần đây thì là mọi người cũng đều có cái xu hướng là muốn chơi Tết sớm hơn. Đấy thì chính vì thế nên là chúng tôi cũng đã tập trung vào để và tập trung nhân công cũng như là lượng hoa chúng tôi nhập về sớm hơn so với dự định. Và đến từ đầu tháng 12 đến giờ thì chúng tôi cũng đã bán từ đầu tháng đến giờ cũng đánh giá được rằng là cái lượng mọi người dân tiêu thụ và cũng như là mua hàng để hoa chơi Tết cũng như là đi biếu thì cũng rất là sớm. Chính vì thế nên là để phục vụ cho cái thị hiếu của thị trường nên là chúng tôi cũng đã bán sớm hơn so với những năm trước. Và những năm gần đây thì mặc dù là cái thị trường ảnh hưởng của dịch Covid nhưng mà công ty Việt Nguyễn Orchid của chúng tôi thì cũng mọi thứ cũng vẫn đã cố gắng để giữ cái giá bình ổn cho so với mọi năm để người dân có thể tiếp cận và được mua hoa được sớm và cũng như là bình ổn giá cho mọi người để chia sẻ với mọi người về trong cái thời gian dịch bệnh như này.
Ngoài hàng chục cửa hàng kinh doanh lan Hồ Điệp và các loại hoa lan rừng, hiện nay trên thị trường thành phố các mặt hàng như bưởi cảnh, quất cảnh và các loại cây cảnh, hoa truyền thống khác cũng đang được người kinh doanh bày bán nhộn nhịp với rất nhiều mẫu mã đa dạng phong phú. Hiện nay ngoài khu vực trung tâm thành phố và các điểm chuyên bán hoa cây cảnh ven sông cầu, khu vực bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam tại các phường xã trên địa bàn, nhiều hộ kinh doanh hoa, cây cảnh và các hộ dân trồng hoa cũng chủ động mang hoa đến bán tại các điểm công cộng, chợ hoa theo quy định của các địa phương. Qua đó tạo nên sắc màu tươi sáng cho cảnh quan của toàn thành phố. Điều này giúp cho người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn hơn khi đi tham quan và mua sắm cây hoa, một món ăn tinh thần để trưng Tết. Cùng người thân đi ngắm và lựa chọn hoa Tết cho gia đình, chị Dương Thị Thanh Ngân ở xã Quyết Thắng chia sẻ.
Tôi thấy là năm nay là cái thị trường hoa rất là đa dạng và rất là phong phú. Và hoa, cây cảnh là được trưng rất là sớm để cho bà con là được đi mua sắm là sớm. Trên địa bàn thành phố thì tôi thấy rằng các cây xanh rồi thì các đèn chiếu sáng rồi tất cả là rất là lung linh và rất là nhộn nhịp. Mà tôi thấy rằng thành phố là rất là nên quan tâm đến người dân để tạo một không khí là đón xuân là vui vẻ, an lành và mang không khí sắc xuân đến tất cả đến mọi nhà và mọi người.
Đi trên những con đường ngập tràn hoa xuân, hòa vào dòng người tấp nập hối hả, thực hiện nốt những công việc còn dang dở cuối năm để mong một năm mới với nhiều niềm vui và thành công mới. Hy vọng thị trường cây hoa Tết năm nay sẽ tiếp tục có nhiều thành công để cùng với mọi người, mọi nhà đón một mùa xuân mới tràn ngập sắc xuân. Chuyên mục chuyển đổi số. Thưa quý vị và các bạn, qua hơn 9 tháng triển khai thí điểm việc thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã thu hút trên 1.400 lượt người đến khám chữa bệnh sử dụng phương thức thanh toán an toàn chính xác này. Theo đánh giá của phía bệnh viện, giải pháp này giúp giảm tải tại khu vực xếp hàng chờ thanh toán viện phí, giảm phiền hà, góp phần nâng cao sự hài lòng của người bệnh. Bài viết thuận tiện nhờ quét để thanh toán được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Khác với những lần đi khám, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trước đây, lần này anh Phạm Ngọc Tiệp, trú tại tổ 10, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, chọn hình thức thanh toán chi phí khám bệnh qua ứng dụng mobile banking thay vì dùng tiền mặt. Chỉ mất khoảng 2 phút từ khi nhận mã QR, anh Tiệp đã hoàn tất thủ tục thanh toán và được nhân viên thu ngân của bệnh viện xác nhận. Anh Tiệp chia sẻ, tôi chọn thanh toán qua ứng dụng ngân hàng để tiết kiệm thời gian và giảm thiểu rủi ro khi mang theo tiền mặt. Đánh giá cao lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã hợp tác với Agribank chi nhánh Thái Nguyên kết nối ứng dụng đồng bộ dữ liệu thanh toán trực tuyến với hệ thống bệnh án điện tử của đơn vị để triển khai thí điểm giải pháp này tại khoa khám chữa bệnh tự nguyện. Từ tháng 4 năm 2021 và đến tháng 8 năm 2021, Bệnh viện tiếp tục hợp tác với Vietcombank chi nhánh Thái Nguyên triển khai phương pháp thanh toán này tại khoa sản chất lượng cao. Chia sẻ với chúng tôi, Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó phòng Công nghệ Thông tin, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, với sự kết nối từ hệ thống điện tử giữa ngân hàng và bệnh viện, mã QR sẽ được tạo ra và in ngay trên hóa đơn viện phí của từng khách hàng. Khách hàng chỉ cần mở ứng dụng Mobile Banking và thực hiện quét mã trên hóa đơn để hoàn thành việc thanh toán. Khi thanh toán thành công, thông tin sẽ được cập nhật vào hệ thống theo dõi của bệnh viện để xác nhận thanh toán cho bệnh nhân trong hồ sơ điện tử. Về phía ngân hàng, ông Lê Tuấn Phan, Phó Giám đốc Vietcombank chi nhánh Thái Nguyên thông tin, với giải pháp kết nối thanh toán trực tuyến, bệnh viện không cần bố trí thêm nhân lực, trong khi khách hàng chỉ cần có tài khoản Mobile Banking của bất cứ ngân hàng nào cũng có thể thanh toán bằng hình thức này. Đối với ngân hàng, chúng tôi không chỉ bảo đảm tiện ích, thời gian giao dịch nhanh mà còn đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho cả bệnh nhân và bệnh viện. Qua hơn 9 tháng triển khai thí điểm tại hai khoa của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đã có trên 1.400 lượt bệnh nhân chọn hình thức thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. So với tổng số hơn 392.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện trong năm 2021, số bệnh nhân lựa chọn hình thức thanh toán không dùng tiền mặt còn rất khiêm tốn. Tuy nhiên, theo đánh giá của phía Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đây là bước khởi đầu tốt và đem lại ý nghĩa thiết thực cho cả bệnh viện và người dân. Thầy thuốc ưu tú, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khẳng định, việc thanh toán không dùng tiền mặt góp phần đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số của bệnh viện, đồng thời đem lại lợi ích thiết thực, giúp người bệnh giảm thiểu được thời gian xếp hàng đợi thanh toán, giảm nguy cơ rủi ro khi giao dịch tiền mặt. Với bệnh viện, hình thức này giúp chúng tôi giảm chi phí, rút ngắn quy trình khám chữa bệnh và đặc biệt là nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ bệnh án điện tử, từ đó góp phần nâng cao chất lượng y tế. Tuy nhiên, theo thầy thuốc ưu tú Nguyễn Công Hoàng, để triển khai hiệu quả việc thanh toán không tiền mặt trong bệnh viện, ngoài sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, trang thiết bị, còn cần có phương thức thanh toán phù hợp với từng nhóm bệnh nhân. Quan trọng nhất là phải thay đổi được thói quen dùng tiền mặt của đại đa số người dân. Thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên sẽ tăng cường tuyên truyền để bệnh nhân hiểu được lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời tiếp tục mở rộng hình thức thanh toán này ra các khoa, phòng khác của đơn vị.
Thưa quý vị và các bạn, Tết là thời điểm nhiều người dân đi làm ăn xa quê trở về nhà sum họp cùng gia đình. Cộng với đó là số lượng người ở các tỉnh, thành đến thành phố Thái Nguyên kinh doanh buôn bán hoa, cây cảnh đông. Điều này tiềm ẩn nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập và lây lan trong cộng đồng rất cao. Để phục vụ nhu cầu mua bán của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, cùng với nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu 1. Ủy ban Nhân dân các phường xã, đặc biệt là 6 phường, Trương Phương, Trung Thành, Thịnh Đán, Quan Triều, Đồng Bẩm và Chùa Hang, nơi diễn ra chợ hoa, chợ Tết, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân đến mua sắm và tham quan. 2. Ban quản lý các chợ truyền thống, chợ hoa, chợ Tết và trung tâm thương mại, siêu thị sắp xếp bố trí hiệu quả các chợ, gian hàng để việc mua sắm của người dân được thuận lợi và đảm bảo khoảng cách 2 mét giữa các gian hàng. Xây dựng phương án và bố trí khu vực cách ly tạm thời khi phát hiện các ca bệnh nghi nhiễm COVID-19 tại khu vực tổ chức. Triển khai các biện pháp giám sát, xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên 30% người bán hàng thường xuyên tại chợ, trung tâm thương mại, siêu thị theo quy định. Yêu cầu khách tham quan mua sắm phải tuân thủ 5K. 3. Những người đến địa bàn thành phố Thái Nguyên bán hàng dịp Tết tại các điểm chợ hoa, chợ Tết, chợ truyền thống, yêu cầu phải có giấy xét nghiệm RT-PCR trong 72 giờ khi đến bán hàng tại chợ, ký cam kết thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch với chính quyền địa phương, đồng thời yêu cầu người bán hàng phải tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 đã qua 14 ngày, đảm bảo 5K, khuyến khích mang kính chắn giọt bắn và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 3 ngày một lần đối với những người bán hàng trực tiếp tại chợ. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn đang có diễn biến phức tạp. Vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng thì ý thức trách nhiệm, sự tự giác thực hiện 5K của mỗi người dân được coi là yếu tố quan trọng, là lá chắn thép trong phòng chống dịch.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 24 ngày 25 tháng 1 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong thắp hương thờ cúng và đốt vàng mã. Tết Nguyên đán Nhâm Dần đã đến gần, việc thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã trong các ngày 23 tháng Chạp, ông Công ông Táo, lễ tất niên chiều 30 Tết, đêm giao thừa, lễ hóa vàng, rằm tháng Giêng là hoạt động tâm linh thể hiện lòng thành kính với các vị thần linh, ông bà tổ tiên trong văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Tuy nhiên, đã có rất nhiều vụ cháy nhà, cháy cơ sở thờ tự do quá trình thắp hương thờ cúng không có biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy gây ra hậu quả đáng tiếc. Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy khi thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, các cơ sở thờ tự, các hộ gia đình cần chú ý. 1. Trong quá trình thắp hương phải trông coi bàn thờ, bố trí nơi thắp hương thờ cúng đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, để cách xa bát hương với các vật dụng dễ cháy trên bàn thờ, tránh trường hợp hương cháy rơi vào các vật dụng dẫn đến cháy. Không thắp hương vòng qua đêm. Hạn chế để nhiều vật liệu dễ cháy và sử dụng nến trong thờ cúng. Không nên đi ra khỏi nhà khi hương trên bàn thờ chưa tắt. 2. Đốt vàng mã phải có người trông coi đúng nơi quy định, tránh xa những nơi có vật dễ cháy. Không đốt quá nhiều vàng mã, nhất là các loại vàng mã có khối lượng lớn. Không đốt vàng mã ở những nơi cấm như chợ, trung tâm thương mại, nơi có vật liệu dễ cháy. Luôn có biện pháp ngăn chặn cháy lan. 3. Đốt vàng mã trong các dụng cụ làm bằng vật liệu không cháy như thùng kim loại, sắt, inox, lư đồng, bê tông, nhà xây bằng gạch, có nắp đậy kín để tránh tàn lửa bay ra xung quanh, đồng thời phải chờ vàng mã cháy hết, dùng nước vẩy lên cho. 4. Các thiết bị điện được bố trí trên bàn thờ cần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, có thiết bị đóng ngắt để tránh sự cố về điện có thể gây ra cháy. 5. Các cơ sở thờ tự tuyên truyền các biện pháp phòng cháy chữa cháy cho người làm việc và phục vụ tại chùa, đình, đền, miếu. Phát nội dung khuyến cáo về phòng cháy chữa cháy trên loa tuyên truyền cho khách đến cúng lễ. 6. Khi phát hiện cháy phải khẩn trương thực hiện các bước sau. Báo động, hô hoán thông báo cho mọi người trong gia đình và người dân xung quanh biết. Tắt cầu dao, cắt nguồn điện. Gọi số điện thoại 114 hoặc mở app báo cháy 114 đã cài đặt trên điện thoại thông minh để báo cháy điện, báo cháy cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hoặc gọi công an phường, xã gần nhất. Sử dụng bình chữa cháy và các phương tiện tại chỗ để chữa cháy. Tổ chức thoát nạn, cứu người bị nạn, di chuyển tài sản ra nơi an toàn. Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy là bảo vệ hạnh phúc của mọi nhà. Rất mong các hộ gia đình cùng lưu ý, quan tâm thực hiện để cùng đón một năm mới bình an, hạnh phúc.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu, tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!